Truyện ngắn Có những mùa xuân cũ được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Truyện ngắn này được trích từ tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Nhóm lửa yêu thương, xuất bản năm 2014. Giọng đọc Nguyên Hà. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với của hoa tươi muôn cánh giã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Chế Lan Viên. Thế chiến thứ hai chấm dứt, dân Việt chưa kịp vui mừng với nền độc lập non nớt sau 80 năm nô lệ thì Pháp đem quân trở lại. Cu bé theo bố mẹ, anh chị em chạy giặc về quê, khỏi phải học hành chi cả, sướng quá. Đồn Tây đóng ở cầu sắt bên bờ sông, cách làng của cu bé một cánh đồng. Mỗi ngày, hai thanh niên được phái ra đứng ở đầu đàn, nhìn về phía đồn Tây để canh chừng. Khi nào thấy Tây băng qua cánh đồng đi về hướng làng thì hô hoán lên mật khẩu: trâu ăn lúa, bò ăn khoai. Mật khẩu được truyền từ miệng người này qua người kia lan rộng rất mau trong làng. Mọi việc đều ngưng lại, bỏ dở để đi trốn Tây. Thanh niên chạy về phía làng sau, đàn bà con gái thì chui xuống hầm bí mật, đào giữa các gốc tre, bờ mương, nơi cây cối rậm rạp, che khuất miệng hầm. Chỉ còn có ông bà già và trẻ con ở lại với mặt mày xanh xao run sợ vì chưa biết chuyện gì có thể xảy ra. Năm đó, dù chiến tranh đang lan tràn, bom đạn nổ thường trực ở trên đầu, dân làng vẫn không quên ăn Tết. Bà nội của cu bé ngào mứt gói bánh chưng làm heo, con cháu chạy giặc về đông đảo, phải có gì cho chúng ăn. Dân làng tạm quên đi cái bất chắc của chiến tranh để vui xuân. Đêm 30 Tết, bà nội dặn dò con cháu sáng mùng 1 không được nói những lời xấu xa, không được quét nhà, không được gây gỗ với nhau, và nhất là đừng đạp đất nhà ai vì sợ huông cho họ suốt năm. Thế mà sáng mùng 1 Tết mới bảnh mắt, anh Phi bảo cu bé qua nhà bà con bên cạnh đòi cá lồng chim. Anh Phi là người giữ trâu cho ông bà nội. Không biết anh định đùa nghịch hay thù ghét chi ai trong gia đình đó, anh Phi thường cho cu bé những con dế, những con chim non khóe mỏ còn màu vàng ửng, nhắm mắt há to miệng lúc lắc đòi ăn. Anh Phi bảo thì cu bé đi liền, đội mưa phùn và đạp đường đất trơn nhão nhoẹt. Nhà bên cạnh mới mở cửa, bà cụ chủ nhà xô cu bé ra không cho vào vì sợ đạp đất xui cho cả năm. Bà hỏi: mày đi đâu, ai cho mày đạp đất nhà tao? Cú Tí nói: cháu qua đòi cái lồng chim. Nghe như thế là cả nhà hoảng hồn nhao nhao lên xì vả. Cu bé vuốt mặt không kịp, các cô các chú hăm dọa đánh cho nhừ đòn. Cu bé tức lắm, không hiểu sao đòi cái lồng chim mà bị xì vả tắt mặt tắt mày như thế này. Giận quá, cu bé nói: trả cái lồng chim cho cháu rồi cháu về. Chú Út chạy ra véo tai rồi cốc mấy cái lên đầu của cu bé đau điếng. Chú đá cho cu bé một đá ở đằng sau mông, té sấp xuống đất bùn, áo quần bê bết lắm. Cu bé tức ứa gan, vừa khóc vừa chạy về. Anh Phi giữ trâu thấy thế vội vàng lánh mặt. Cu bé bị ông bà nội dằn xuống cho 10 roi mây vào đít, có lằn ngang dọc. Bà nội bảo đầu năm ăn đòn thì suốt năm có mà nhừ xương ra. Buổi chiều, ông bà nội mang áo dài khăn đóng qua xin lỗi người bà con láng giềng vì thằng cháu đã làm điều khó tha thứ được. Ông nội phạt cắt phần bánh tét của cu bé. Cu bé vẫn còn ấm ức, cứ cho rằng người lớn không công bằng, xử oan cho cu bé. Gần Tết, vì ham chơi nên cái anh có nhiệm vụ canh giặc Pháp đứng ở đầu làng lơ đãng để cho Tây về đến bên bờ tre mới phát giác ra. Dân làng chạy tán loạn, súng nổ đi đùng, tiếng hô trâu ăn lúa, bò ăn khoai vang vang hốt hoảng. Nhiều người chạy không kịp bị bắt. Bố của cu bé vừa băng qua hàng rào tre ở sau nhà thì mấy mũi súng chĩa vào người. Mấy ông Tây giọng lơ lớ hỏi: Việt Minh? Bố cu bé trả lời: không, không. Nhưng Tây cứ trói tay bố ra sau lưng bắt đi. Tây vào nhà, ông bà của cu bé cùng đám cháu nhỏ mũi nước còn thò lò đều giong tay lên cao khỏi đầu. Có đứa giong mỏi quá sụi tay xuống, bà nội kéo tay nó lên lại. Mặt của ông bà nội xanh mét, lo sợ Tây lục lọi và tìm ra mấy cái hầm kín của nhóm đàn bà đang ẩn núp. thấy mấy cái bánh chưng trên bàn thờ, một ông Tây dùng dao găm cắt ra xem thử bên trong chứa những gì. Mấy ông Tây hôi khét mùi thuốc súng, mang áo quần lụng thục, quần có túi lớn hai bên bắp vế mà dân quê gọi là túi bắt gà. Dân làng sợ nhất là ông Tây mắt mèo, mắt ông xanh lè như mắt mèo và đầu tóc màu rơm khô. Thường thường ông này đánh trận, dù cho giữa mùa đông miền Trung gió lạnh, da của ông đỏ như da gà đá và lông lá quăn queo phủ đầy. Không biết vì nghịch ngợm hay vì điên khùng, ông Tây mắt mèo thường không gài nút quần ở phía trước, để cái cuộc quý lòng thòng ra ngoài. Có ít nhất là ba người đàn bà trong làng bị Tây mắt mèo hãm hiếp vì chạy trốn không kịp, hoặc vì tưởng đã lớn tuổi nó không thèm dòm đến. Bởi vậy cho nên về sau chỉ có các cụ thật già mới khỏi xuống hầm bí mật. Tây mắt mèo vào nhà của chú Tô, chú đang ngồi dệt vải và không chạy trốn kịp. Chú Tô bị bệnh phù thủng và đau bụng báng, da của chú căng nước bụng mét, cái bụng của chú phình ra như đàn bà có chửa. Tây mắt mèo tưởng chú là đàn bà mừng quá, đưa cánh tay hộ pháp giật một cái mạnh đứt dây lưng quần của chú và kéo tuột quần của chú xuống. Ông Tây thấy chú cũng có bộ phận đàn ông lòng thòng, nổi giận, đạp cho chú một đạp văng vào khung cửi. Chú dập mặt gãy xương, đau đến mấy tháng chưa lành. Sau này cô bé nghe người lớn nói, ông Tây mắt mèo hiếp luôn cả trâu bò và có lần bị trâu quay sừng lại ủi cho ông bị thương, cho nên từ đó vắng bóng ông. Ủy ban kháng chiến làng cũng có lập một đội tự vệ, trang bị mấy cây mã tấu và hai cây súng xưa cổ. Súng có hình dáng súng nhưng không biết bắn có nổ hay không. Mỗi khi ông Tây về làng ruồng bố thì đội tự vệ này chạy rất mau và chạy xa hơn ai cả. Có lẽ họ chạy nhanh nhờ còn trẻ và khỏe mạnh. Sau khi Tây rút ra khỏi làng, dân chúng lại tiếp tục ăn Tết, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bà nội và mẹ khóc lóc vì bố bị Tây bắt đi, không biết sống chết ra sao. Đêm đó, Tây còn bắn cả nông về làng, đạn rít hú trên cao rồi nổ ầm ầm. May mắn dân làng không ai bị thương, chỉ có một con bò bị mảnh đạn ghim vào mông. Tây bắt giam bố cô bé một thời gian, thấy tốn cơm, tốn công canh gác cho nên thả về. Chú Bát là phó chủ tịch ủy ban tại làng, bí mật nhắn với cô bé đừng về làng mà gặp phiền phức. Gần chục năm sau, nước Pháp hao tiền tốn của, phí không biết bao nhiêu xương máu thanh niên mà không thực hiện được hảo ý khai hóa cho dân tộc ba nước Đông Dương. Tây đã rút về nước hơn 2 năm trước, cô bé đã 16 tuổi, bể giọng, cao nhỏng, bao tử như cái thùng không đáy, nằm đâu ngủ đó, trong nhà vẫn kêu cái tên nằm nôi này. Bây giờ anh là một thanh niên khỏe mạnh, mỗi sáng tập thể dục, ở trần bắp thịt cuồn cuộn. Tết năm đó, cô bé đã biết lén rót rượu, nhấp từng ngụm nhỏ và nhăn mặt vì hơi rượu cay. Thanh bình trên khắp quê hương miền Nam, bài hát có tên Thanh Bình Ca vang dội phố phường thôn xóm. Dân chúng vui mừng, rộn rã tươi cười đón xuân sang. Các trường trung học tổ chức chương trình văn nghệ cuối năm. Cô bé được thủ một vai phụ trong vở kịch Giảng Sách Dưới Trăng. Anh sung sướng và hãnh diện lắm. Mỗi ngày về nhà cứ lải nhải mấy câu mở đầu của vở kịch: Khoan khoan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Làm chị cả điên đầu vì phải nghe câu nói nhảm tai. Mấy đứa con gái cùng trang lứa trong xóm biết cô bé có chân trong ban kịch, nhìn anh với ánh mắt khâm phục. Hội chợ bày ra ở công trường thương bạc, dân chúng ào ào lũ lượt kéo nhau đi chơi, chen chúc nhau làm bụi bay mù trời. Trai gái già trẻ, ai cũng gắng đi vào hội chợ một vài lần cho biết. Ban đêm có diễn kịch vui, làm cho bà con được dịp cười thỏa thích. Hội chợ có võ đài thi đấu quyền anh, thu hút hầu như gần hết thanh niên và lũ con trai choai choai của toàn thành phố. Có những võ sĩ danh tiếng từ Sài Gòn ra đấu. Đám thanh niên ngu ngơ không biết gì nhiều, nhưng bàn tán rất hăng say về thân thế sự nghiệp của các võ sĩ và các thế võ trong trận đấu. Bạn bè của cô bé bắt chước về nhà dùng áo quần và khăn bao hai nắm tay cho to như cái bao tay của võ sĩ rồi đấm nhau túi bụi. Trai gái trong thành phố có dịp vào hội chợ nhìn nhau và chào hỏi nhau, nói một đôi câu mà thường ngày họ không bao giờ dám tiếp xúc gợi chuyện. Các anh lớn thì đi theo các chị trêu chọc, nói nhảm. Các chị làm mặt nghiêm, đứng đắn, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn các anh trai và biết đi chậm lại để cho các anh khỏi lạc các chị trong đám đông. Ngày mùng 1 Tết được tiền lì xì, thằng bạn trong xóm kéo cu bé leo lên chòi đá đánh bài chòi, hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn trong cái trò đen đỏ này. Có 6 cái chòi lợp đá chia làm 2 phía đối diện, ở giữa là một cái chòi trung ương. Cu bé được phát cho một nắm thẻ tre, trên mặt thẻ có dán hình quân bài. Thằng bạn của cu bé xòe bó bài ra và cười nham nhở sung sướng. Hắn nói, năm nay mình mở màn vừa có cả con nọc đượng, vừa có bạch tuyết, âm dương đề huệ. Thế thì hai đứa mình nếu không có vợ thì cũng có đào trong năm nay. Có vợ để cặp đất mà ăn à, có đào để bị bố đánh cho tét tít ra. Sau một hồi trống, một anh cầm loa đi giao hát câu nói vần rất bình dân tục tĩu là năng cường, năng nhược, năng khuất, năng xanh, nói thiệt cục gân, ngồi gần con gái chân chân chẳng xỉu. Bạn của cu bé nghe giao hớn hở reo lên và cầm rồi đánh mõ lóc cóc. Nó chìa con nọc đượn ra kèm thêm con bạch tuyết. Người cầm loa giao thêm một câu nữa còn tục tĩu hơn câu nói trước để loan báo con bạch tuyết tiếp theo. Cả khu bài tròi cười ầm lên vui vẻ. Cu bé không biết tại sao thiên hạ lại cười. Thằng bạn giải thích rằng con bài nọc đượn tượng trưng cho bộ phận kín của người đàn ông, con bạch tuyết tượng trưng cho bộ phận kín của đàn bà. Bạch tuyết tiếp theo nọc đượn nên thiên hạ cười. Cu bé gãi đầu đỏ mặt. Suốt mấy giờ chơi bài tròi, cu bé và thằng bạn thua sạch tiền. Cu bé tiếc tiền cứ suýt xoa. Thằng bạn cười nói, đen bạc thì đỏ tình, điều này ứng vào hai con bài mở màn, thế nào cũng linh nghiệm. Vui lên, mất cái này được cái kia. Cô bé mới lớn, thấy con gái thì cũng thính thích, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu. Vừa về đến nhà thì cô bé nghe tiếng của mẹ la mắng con thúi, một con nhỏ giúp việc trong gia đình đã bị đuổi từ tháng trước. Có lẽ nó mới từ quê lên thăm. Mẹ nói, tao đã bảo không thể nuôi mày được nữa, ta đã có người giúp việc khác rồi, chăm chỉ và giỏi hơn mày. Con thúi nói với giọng tha thiết trong nước mắt run run, xin bà cho con ở lại. Con ở với bà không lấy tiền công, bà muốn con làm việc gì con cũng làm, tội nghiệp con. Bà nói, mày đi kiếm nơi khác, chán chi gia đình muốn nuôi người giúp việc, hay để tao kiếm nơi khác giúp cho mày, nhưng má mày phải bằng lòng mới được. Giọng của con thúi òa lên khóc, con chỉ muốn ở với bà thôi, con không muốn ở nơi nào khác. Sao vậy? Ở nơi khác con nhớ anh cu bé, về quê mấy tháng không có đêm nào con ngủ được vì nhớ anh cu bé. Cái lý do mà con thúi vừa thẳng thắn nói toạc ra làm mẹ tái mặt hoảng sợ, làm cho cu bé ngượng xấu hổ muốn chạy lại đá cho con thúi một cái cho hả giận. Việc chi mà con thúi nhớ cu bé? Bạn của cu bé thì ré lên cười và trêu chọc. Hắn la toáng lên, mi là ý trung nhân của con thúi, bà con ơi, thằng cu bé sướng quá trời đất, đúng quẻ bài tròi đầu năm, cu bé nọc đượn, thúi bạch tuyết, đen bạc đỏ tình, thiên hạ nói có sai đâu. Thế là thằng bạn rêu rao lên cho khắp xóm biết rằng con thúi mê thằng cu bé, muốn làm vợ của thằng cu bé. Lũ con nít thêu dệt thêm nhiều chuyện động trời để trêu chọc cu bé. Mấy đứa khác nghe tưởng thật, thế là cu bé xấu hổ không dám ngước mặt nhìn ai. Bọn con gái trong xóm thấy cu bé thì quay phắt mặt đi khinh bỉ. Có vài đứa con gái trước đây có cảm tình thầm với cu bé cũng không thèm liếc nhìn đến cu bé nữa, vì chúng không muốn hạ thấp mình xuống ngang hàng với con thúi. Một đứa tôi đòi, cu bé giận con thúi, khi không lại gieo tai vạ cho anh. Thành phố nhỏ, một cái ho không đúng cách của người nào đó thì cả thành phố đều biết. Mỗi khi thấy bọn con gái cúi đầu thì thầm thì cu bé nghĩ rằng chúng đang bàn tán đến câu chuyện của anh. Tiếng đồn đến thấu các bạn bè ở trong lớp, chúng nó trêu chọc gọi cu bé là Hăng Di Sến, ngụ ý nhân tình của Mary Sến. Giận đời, cu bé trở nên ít nói và chăm học, học cho hơn bạn bè, học để trả thù đời. Nhờ chăm học, cu bé thi đậu liền liền và đi Sài Gòn học đại học để xóa cái tiếng tăm bị con thúi thương. Bây giờ không ai biết đến cái tên của cu bé, mà chỉ biết Sơn, cái tên trong khai sinh. Tết Mậu Thân năm 68, Sơn về Huế ăn Tết cùng với gia đình và nhân tiện định đi xem mắt một cô giáo mới ra trường mà mẹ đã nhắm từ trước. Chưa kịp xem mắt vợ thì chiến tranh lan tràn, Bắc quân chiếm và kiểm soát thành phố. Sơn chui lên trần nhà trốn và không ra trình diện theo lệnh của cách mạng. Vài người bạn cũ nay đi theo Bắc Quân đến tận nhà hỏi thăm Sơn. Mẹ trả lời là đi đánh bài từ tối 30 Tết chưa thấy về. Tất cả công chức, quân nhân và thanh niên đều phải đi trình diện chính quyền mới. Ngày đầu trình diện xong, bố của Sơn được cho về. Nhưng mấy lần sau thì bố của Sơn bị giữ lại. Cả nhà lo lắng đi thăm dò tin tức. Mẹ nhờ bạn cũ của Sơn, những người có mang băng đỏ dò ra tin tức. Họ bảo là đừng lo, cách mạng luôn luôn khoan hồng với tất cả mọi người. Sơn ẩn nấp trên trần nhà hơn 10 ngày, trong lòng lo sợ, thỉnh thoảng súng nổ rất gần. Nằm mà lo, lắng tai nghe từng bước chân, từng tiếng nói vọng lên. Khi căn nhà bị đạn trái phá nổ sập một góc lớn, Sơn phải chui xuống, lấy áo quần đàn bà mang vào, ngắn cũn cỡn, chùm khăn che đầu. Sơn nắm bà nội, chạy trốn bom đạn. Những khi gặp lính miền Bắc, Sơn cúi gặp mặt xuống đất. Bà nội vừa đúng 100 tuổi nhưng còn minh mẫn và còn đi lại được. Thân của bà nhẹ bổng như đứa trẻ con. Cả nhà Sơn chạy vào hướng Hồ Tịnh Tâm, tạm thời nương náu trong cái nhà hoang đổ nát 3/4. Bà nội cứ nói mãi về chuyện chạy giặc năm xưa, thời chạy giặc cờ đen cờ vàng ở ngoài Bắc, rồi chạy giặc Tây. Khi thành Hà Nội thất thủ, bố của bà nội đã ở lại cùng chết với chủ tướng Hoàng Diệu năm xưa. Bà khóc, nói rằng suốt một đời lo chạy giặc Tây, chạy giặc Tàu, giặc Nhật, giặc Mỹ rồi giặc Cộng. Bà thì thầm hỏi, có gặp hai chú không? Bà muốn ám chỉ hai ông chú đi kháng chiến từ mùa thu năm xưa. Bà đã chết vì sợ, lạnh, đói trong lần chạy giặc này. Xác của bà được vội vã vùi nông trong khu vườn. Lúc này mẹ thúc hối Sơn phải tìm cách trốn đi một mình. Sơn chạy thoát được về phía đồn Mang Cá, đi nhờ trực thăng xuôi về Đà Nẵng rồi về Sài Gòn. Bố của Sơn bị bắt, được dẫn đi về hướng núi. Ông bị trói tay và bị giam trong căn nhà cũ. Bố gặp con Thúi ở đây, hắn mang dép râu, đội nón tai bèo, áo quần đen, lưng mang súng ngắn, hình như nó làm chỉ huy đám quân sự vùng này. Bố sợ bị trả thù, cúi mặt xuống tránh nó. Nhưng con Thúi nhận ra được bố của Sơn, hắn chào và hỏi thăm sức khỏe. Ông gọi nó là chị Thúi. Hắn nghiêm mặt bảo rằng hắn không còn là Thúi nữa, bây giờ hắn là Hồng Chuyên. Hắn ngượng ngập hỏi thăm về anh cu bé. Bố Sơn nắm lấy cơ hội, bảo là anh cu bé nhắc đến Thúi hoài. Con Thúi đỏ mặt và cười lên sung sướng. Hôm sau, nó thả ông ra cho về. Nó nói, ông không phải là thành phần có tội với cách mạng, ông được về. Bố của Sơn vừa mừng vừa sợ. Mừng là được thả, nhưng sợ bị bắt lại trên đường về. Ông nói, tôi cảm ơn chị lắm, nhưng làm sao mà đi đường đây? Chị có cách nào xin cho tôi một giấy chứng nhận hay giấy gì đó không? Con Thúi suy nghĩ một giây, rồi xé một miếng giấy nhỏ nhỏ, viết quệch quạc mấy chữ, cấp cho đồng chí Long giấy này để đi về nhà, ký tên Hồng Chuyên. Cầm tờ giấy mà ông bố của Sơn thêm sợ và ngán ngẩm, nhưng ông cũng lật vào lưng cho đỡ lo. Thế mà nhờ có tấm giấy đó, ông đã đi qua không biết bao nhiêu trạm kiểm soát. Những người tự nhận là cách mạng này vốn là chúa nghi ngờ, không hiểu sao mà họ tin được tấm giấy này. E có lẽ nhờ nét chữ cong queo như vẽ bùa đó chăng? Sau này, nghe mấy ngàn người bị bắt như bố của Sơn đều bị chôn sống trên đường rút quân. Mẹ Sơn đem tiền về quê, tặng mẹ con Thúi như là một lối trả ơn cứu tử. Mẹ con Thúi kể chuyện rằng, 2 năm trước, thằng em của con Thúi là trung sĩ quân đội Cộng Hòa trong đoàn quân đánh chiếm lại làng, mà con Thúi thì cứ chỉ huy quân giải phóng chống cự, bị thua chạy. Bà kết luận, thời buổi đảo điên chỉ em hai phe giết nhau. Sau khi miền Nam thua trận, Sơn ăn Tết trong trại tù cải tạo cùng với 3 người bạn đói vàng mắt, ngồi xẹp trên sàn uống nước trà giả nấu bằng cơm cháy rang khô, cùng nhắc lại những đòn bánh tét xanh thơm mùi lá chuối, những miếng mứt gừng cay thấm giọng, ước mơ mỗi đứa có một bát cơm trắng đầy, ăn với muối hột cũng ngon đến nhức răng. Một anh bạn nói, nếu biết có ngày này thì xưa giấu sách vào bụi cây đi chăn trâu, bắt ốc, hái rau thì đâu đến nỗi xa vào vòng tù tội. Sinh ra trên đất nước này thật là khổ, không biết bao giờ thì chúng ta được thả về gặp lại vợ con nhỉ. Không biết các bà làm sao mà nuôi con sống được, nhiều đêm nằm lo cho vợ con mà không ngủ được. Lo cho riêng mình còn chưa xong đây, lo ra bên ngoài trại giam cũng là phí sức, không được gì. Cứ xem như đây là nơi phải sống suốt đời còn lại thì lòng sẽ nhẹ nhàng, không buồn chồn chi nữa. Một anh bạn ngâm nga: bao giờ cọc sắt nở hoa, bà đen hết đá thì ta mới về. Hôm kia, ông già quản giáo nói rằng các anh đều mang tội chết, được cách mạng khoan hồng cho sống là may mắn lắm rồi, đừng có đòi hỏi gì hơn. Bây giờ vợ con gia đình bên ngoài ăn Tết ra sao nhỉ? Giá như chiều nay được thả về đến nhà thì các anh sẽ làm điều gì trước tiên? Ráng mà sống, rồi thế nào cũng sẽ được cùng vợ con sum vầy. Sông còn cạn, núi còn mòn thì bọn quậy có bao giờ tồn tại mãi được. Cứ hy vọng, còn thở thì còn hy vọng. Tôi có linh cảm rằng chúng ta sau này sẽ được sống xứng đáng như một con người có tư cách, có nhân phẩm. Một anh bạn thở dài nói tiếp: chỉ sợ chết vì đói, vì suy dinh dưỡng, bệnh tật. Anh đã chôn bao nhiêu bạn tù rồi, anh biết rõ. Sau 3 năm tù, Sơn được thả về sung sướng như được bay bổng lên trời. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Sơn nhận ra bên ngoài cũng chỉ là một nhà giam nới rộng, sống trong lo sợ ngột ngạt và phải lo sao cho có cách ăn 2 bữa mỗi ngày. Đêm ngủ trong tù yên tâm hơn giấc ngủ ở bên ngoài, sợ tiếng bước chân giữa đêm khuya, sợ bị đập cửa, sợ bị soát nhà, bị hăm dọa thường trực, không yên ổn sống, cứ nhấp nhổm hoài. Trước Tết 2 tuần, Sơn xuống chiếc xuồng đuôi tôm nhỏ xíu mong manh để đi ra biển, thì anh tự xem như mình đã chết rồi, mong được chết ngoài biển khơi, hít thở được chút không khí của bầu trời tự do trong chốc lát thì đã là mãn nguyện. Thuyền chết máy nhiều ngày rồi như có phép lạ, thuyền cập bến Mã Lai. Thanh niên Mã Lai trên bãi biển phất tay xua đuổi, họ làm dấu cắt ngang cổ để hăm dọa. Cuối cùng, nhóm 5 người của Sơn cũng được chính quyền địa phương cho vào tạm trú trong một vườn dừa, tạm giam lỏng trong một vòng dây nhỏ lỏng lẻo bao quanh 4 gốc cây dừa. Nằm trên cát giữa trời, dưới bóng tàn dừa, 5 người trẻ tị nạn thấy tương lai tự do mở ra trước mắt mà lòng lâng lâng sung sướng. Đêm đó, khi họ bắt đầu ngủ, thì chị Năm khóc giấm dứt nho nhỏ, tiếng khóc làm cho những người khác thức giấc. Chú Út nói sảng giọng: chị nhớ nhà hả? Có nhớ nhà thì sáng mai kêu lính Mã Lai chở chị về lại Việt Nam. Đến được đây là đã sướng như tiên rồi còn bày đặt khóc lóc. Chị đáp: khỉ nào, đừng nói vậy. Chị vừa hít mũi vừa nói: hôm nay là Tết rồi đó, bây giờ cũng gần giao thừa. Nghĩ đến ông bà cha mẹ không ai hương khói cúng kiến, và Tết nhất mà nằm bờ ngủ bụi như thế này tủi thân, tôi không cầm được nước mắt. Anh hai người lớn tuổi nhất trong đám nói: ừ nhỉ, hôm nay đúng là ngày mùng 1 Tết rồi đó. Vui mừng vì được tự do nên quên mất ngày tháng. Thôi, dậy nấu nước trà cúng giao thừa ăn Tết. Trà đâu mà nấu, nói như đang ở nhà. Hồi chiều tôi lượm được cái xác bao trà dùng liền, nhét trong hốc cây dừa, nấu dùng tạm. 5 người tị nạn khốn khổ thức dậy, gom bẹ dừa, nhóm lửa cao, nấu một ca trà, đặt lên miếng đá nhỏ kêu bên gốc dừa làm bàn thờ. Một bẹ dừa khô có than đang cháy đỏ, đặt dốc ngược thay chân nhang. Họ thay phiên nhau vái và khấn nguyện, cầu cho đất nước mau qua khỏi cơn khổ đau u ám, cầu cho bản thân được bình yên, khỏe mạnh. Trên bãi cát bên gốc dừa, lễ cúng giao thừa của 5 kẻ tị nạn như trò chơi trẻ con, thiếu mất vẻ trang nghiêm đứng đắn. Anh hay bảo rằng, dù cho lễ cúng nghèo nàn đơn sơ, nhưng nếu có linh thiêng, thì tổ tiên bên kia thế giới cũng sẽ thấu cho lòng thành này. 5 người truyền nhau ca nước trà, hớp từng ngụm, nhắc chuyện những ngày Tết năm xưa nơi quê nhà. Giữa lúc đó, mây đen ngùn ngụt kéo đến, gió lồng lộng trên biển đen từng hồi, trận mưa to hạt xối xả chút xuống. 5 người chen sát vào nhau như lũ gà con mắc mưa, chùm chiếc mền lên đầu che gió. Mưa sông đất chúng ta, một người nói qua tiếng rào rào của mưa và tiếng hú của gió. Đám thuyền nhân lần ra xa khỏi gốc dừa, sợ gió đánh rơi trái dừa cao xuống vỡ đầu, chết uổng cái tự do vừa tìm thấy được. Sơn về định cư tại San Jose của tiểu bang California. Hàng năm khi Tết đến, anh đem vợ con đi hội chợ Tết do cộng đồng tị nạn Việt Nam tổ chức để tìm một chút bóng dáng quê hương. Năm đó, khi Sơn đang còn đứng nghiêm sau lễ chào cờ, hát quốc ca và mặc niệm, Sơn nghe có tiếng như reo mừng. Anh cu bé! Sơn quay lại thì thấy con Thúi. Hắn mang váy đầm, áo bảnh tô, tóc uốn, có vẻ sang trọng. Sơn lúng túng nói: Con Thúi, mày... À xin lỗi, chị Hồng Chuyên. Chị làm gì ở đây? Chị cũng chào lá cờ quốc gia hả? Chị không đi làm công tác cho nhà nước cộng sản chứ? Thúi đáp: Bây giờ em là mạ rìa, em không có quyền đi tị nạn sao? Chào cờ thì đã sao? Ăn cây nào rào cây đó. Sơn nói: Chị là người của cách mạng, sao lại phải đi tị nạn? Tôi thấy có cái gì không ổn. Thúi cười bình tĩnh nói: Ngày trước em lầm, về sau biết không thể nào sống nổ với bọn đó. Tính em, có thì nói có, không thì nói không. Không thể nói không thành có, đói khổ bần cùng. Không thể nói ra thành ấm no hạnh phúc được. Bởi vậy em bị kiểm thảo, phê bình liên miên, bị trù dập. Em nhận ra sự thực, toàn một bọn láo khoét, róc rác, ác độc. Em chán và bỏ đi tìm tự do. Sơn ngần ngại nói mà không sợ mất lòng: Nhưng tay chị đã nhuốm máu quá nhiều, chị đã giết bao nhiêu người trong Tết Mậu Thân? Thúi đáp: Không, em không giết ai cả. Chúng nó giết, em có muốn cản cũng không được. May em đã cho ông về nhà sớm, nếu không thì em cũng không biết làm thế nào để giúp ông. Nghe con Thúi nhắc đến bố, Sơn lặng người trong thoáng chốc. Đúng là gia đình còn mang ơn cứu tử của nó. Con Thúi cúi đầu nói tiếp: Anh không bao giờ hiểu được tấm lòng của em. Bao năm rồi, em không bao giờ quên được anh. Dù bây giờ đã có chồng, có con, em biết anh khinh em, con nhà nghèo, hèn hạ, không thèm để mắt đến, nhưng em cứ thương anh. Nghe con Thúi nói như vậy, Sơn càng thêm bực mình. Ngày xưa hắn đã làm Sơn xấu hổ với xóm làng, không biết bao nhiêu năm, Sơn thở dài. Thúi nói rất tự tin: Ai cũng có lúc làm điều sai trái, miễn sao biết hối cải. Em cũng có quyền bỏ nơi tối tăm ra nơi ánh sáng chứ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng cho cá nhân của mình. Sống ở đất Mỹ đã bao năm mà coi bộ anh cũng chưa hết khinh em quê mùa. Sơn tròn mắt nhìn con Thúi, làm sao nó biết cái câu mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ? À, có lẽ nó học được trong khi thi nhập tịch nước Mỹ chăng? Qua phút ngạc nhiên, Sơn ấp úng nói: Đúng, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc, nhưng không được giả đi tìm hạnh phúc mà làm công tác gián điệp cho bọn độc tài lạc hậu. Mặt của con Thúi có vẻ giận, hắn gằn giọng: Để được cái giải gì? Cả thế giới đã cạch mặt bọn chúng rồi. Em có ngu thật, nhưng cũng không đến nỗi ngu đến mức đó. Sơn vẫn nhìn con Thúi với ánh mắt nghi ngờ. Chàm Cà Mau.